Kính chào quý thính hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 7 tháng 11 năm 2018. Hôm nay là một ngày sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ ở nước Mỹ xảy ra. Và kết quả là Đảng Cộng Hòa chiếm lại được đa số hơn trước ở Thượng viện. Nhưng mà Hạ viện thì Đảng Cộng Hòa là mất thêm một số ghế nữa, và Đảng Dân Chủ lấy lại được cái thiểu số của mình và lại còn lấy thêm được 4 phiếu tạo ra cái đa số Hạ viện. Đó là kết quả mà tôi đã tính toán từ trước, rằng thì sau khi đi vào cái xu hướng cực hữu với ông Donald Trump đắc cử và Đảng Cộng Hòa giữ đa số ở cả hai viện, thì đến bầu cử giữa kỳ thường xuyên là nước Mỹ đi vào cái thế cân bằng, là đi vào phía giữa. Và tôi đã nói là rất có thể là Hạ viện sẽ về tay Đảng Dân Chủ, và bây giờ xảy ra đúng như vậy. Và trước khi cuộc bầu cử xảy ra thì bản tin ngày 6 tháng 11 2018 cho thấy rằng bọn cộng sản sống sót trên toàn thế giới nó tiếp tục nó phá đám, nó gây chia rẽ ở nước Mỹ. Bản tin cho thấy rằng Nga áp dụng chiến thuật mới để phá bầu cử Mỹ. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu về phát tán thông tin trên Facebook, Twitter, Reddit và các nền tảng khác cho biết các chiến thuật mới và khéo léo đã giúp phát tán thông tin phá hoại bầu cử, tránh được kiểm duyệt của các công ty truyền thông xã hội lớn và tránh được sự giám sát của chính phủ. Reuters dẫn lời ông Graham Brooke, giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu về điều tra kỹ thuật số của Hội đồng Đại Tây Dương nói, người Nga chắc chắn không để yên. Họ cải biến theo thời gian để đối phó với việc Mỹ tăng cường tập trung vào các hoạt động gây ảnh hưởng bầu cử. Các cơ quan công lực và tình báo Mỹ cho biết Nga đã sử dụng thông tin đánh lạc hướng và các chiến thuật khác để hỗ trợ cho chiến dịch năm 2016 của Tổng thống Trump. Đấy là cái chuyện là 2 năm về trước. Nhưng mà thì dĩ nhiên là Nga nó đã chối. Và bây giờ là hôm 6 tháng 11, người dân Mỹ đi bầu kỳ giữa kỳ, người phát ngôn của Tổng thống Nga là Vladimir Putin đã từ chối bình luận về cáo buộc can thiệp hơn nữa vào cuộc tranh cử sắp tới và bầu cử giữa kỳ. Reuters dẫn lời ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng chúng tôi không thể phản ứng với một số những nhà phân tích an ninh mạng mơ hồ, bởi vì chúng tôi không biết họ là ai và liệu họ có hiểu biết gì về an ninh mạng hay không. Theo ông Peskov, Moscow dự kiến sẽ không có sự cải thiện đáng kể trong mối quan hệ căng thẳng. Tóm lại là anh Nga anh chối, còn anh Tàu thì anh chối từ lâu rồi. Tuần trước đã bị Đảng Cộng Hòa của ông Trump lên án rồi. Là anh chối bay chối biến. Và cũng trước ngày bầu cử thì nước Mỹ đã phải ứng phó với cái việc phá đám ở trên Facebook. Bản tin ngày 6 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Facebook chặn 115 tài khoản vào đêm trước bầu cử giữa kỳ. Reuters dẫn thông báo của công ty Facebook cho biết công ty cần phải phân tích sâu hơn để quyết định xem các tài khoản đáng ngờ đó có cấu kết với cơ quan nghiên cứu Internet của Nga hay nhóm khác hay không. Đó là công ty Facebook phát hiện 115 tài khoản người dùng sau khi nhà chức trách phát hiện các hành vi đáng ngờ trên mạng có thể có câu kết với nước ngoài. Từ trước tới nay, Hoa Kỳ cáo buộc cơ quan của chính phủ Nga can thiệp vào chính trị Mỹ thông qua các bài viết đăng trên phương tiện truyền thông xã hội để truyền bá thông tin sai lạc và có mục đích gây rối. Trong số 115 tài khoản bị chặn xóa, có 85 tài khoản đăng bằng tiếng Anh trên trang Instagram của Facebook và 30 tài khoản khác trên Facebook và được liên kết với các trang bằng tiếng Pháp và tiếng Nga. Đây là thông báo của Facebook cho biết như vậy. Người đứng đầu về chính sách an ninh mạng của Facebook viết trong thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ vào đêm Chủ nhật 4/11 đã cung cấp cho Facebook các nguồn tin để chặn xóa các tài khoản này. Trong một thông báo hôm 6/11, nhà chức trách liên bang Mỹ nói, người Mỹ cần lưu ý rằng các nhân viên hoạt động hạt vụ nước ngoài, và đặc biệt là Nga, nhớ, và đặc biệt là Nga, vẫn đang tiếp tục cố gắng gây ảnh hưởng đến công chúng và cử tri thông qua các hoạt động nhằm gây bất hòa, bao gồm thủ đoạn thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Các công ty truyền thông xã hội cho biết họ hiện đang thận trọng hơn đối với việc can thiệp bầu cử từ nước ngoài sau khi nhận thức rằng trong cuộc bầu cử này, cách đây 2 năm, họ chưa chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của họ. Sau khi đắc cử thì, sau khi đã thắng ở Thượng viện và chỉ là tổn thất nhẹ ở Hạ viện, thì thái độ của ông Tổng thống Trump như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đối mặt khó khăn sau khi Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện. Ông Donald Trump đối mặt với những trở ngại lớn hơn trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình sau khi Đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ và cam kết sẽ buộc vị Tổng thống của Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm giải trình sau 2 năm có nhiều bà xáo trộn tại tòa Bạch Ốc. Tức là ông Đảng Cộng Hòa đã mở rộng quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm qua sau một chiến dịch vận động bầu cử gây chia rẽ, được đánh dấu với các cuộc đụng độ dữ dội về vấn đề chủng tộc và nhập cư. Nhưng mà phe của ông Trump đã mất đa số Hạ viện. Đó. Việc chiếm đa số thì vẫn không phải là một viễn cảnh khả quan đối với Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử này. Và trên thực tế, họ đã không nhận được một làn sóng ủng hộ từ cử tri để có thể kiểm soát được cả hai viện của Quốc hội. Mặc dù vậy, Đảng Dân Chủ giờ đây sẽ lãnh đạo các ủy ban Hạ viện có thể điều tra Tổng thống về việc ông khai thuế. Thế là toàn là những cái có thể thôi. Và có thể có xung đột lợi ích trong kinh doanh và tranh cử, có thể có mối liên hệ vào nơi này. Tóm lại là kết quả như thế nào? Tức là toàn bộ số ghế tại Hạ viện để được bầu lại hôm 6/1, tức là thuộc về Đảng Dân Chủ. Còn trong cuộc đua vào Thượng viện, Đảng Cộng Hòa đã có lợi thế vì chỉ có 35 ghế được bầu lại tại Thượng viện, gồm 100 thành viên. Và nhiều người trong số họ các tiểu bang đều ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã cải thiện đa số mỏng manh của họ tại Thượng viện và đánh bật 4 thư ký sĩ Đảng Dân Chủ đương nhiệm là Bill Nelson ở Florida, Joe Donnelly ở Indiana, Heidi Heitkamp ở Bắc Dakota và Claire Maskin ở Missouri. Trong 36 cuộc đua đến chức thống đốc, Đảng Dân Chủ đã giành được quyền kiểm soát ở các bang ủng hộ Trump vào năm 2016 nhưng đã thua trong các cuộc đua ở hai bang được chú ý nhớ nhiều nhất là Florida và Ohio. Người ta dự báo rằng sau khi giành chiến thắng, các đảng viên Dân Chủ Hạ viện sẽ cố gắng làm cho chính sách của Mỹ trở nên cứng rắn hơn đối với Ả Rập Xê Út, đối với Nga và Triều Tiên, đồng thời duy trì hiện trạng đối với các khu vực nóng như Trung Quốc và Iran. Chẳng như tôi nói rằng chỉ là cái mất Hạ viện của Đảng Cộng Hòa và ông Trump không ảnh hưởng gì đến cái việc sắp xếp lại trật tự thế giới mới trong cái thời đại mà ông Donald Trump cầm quyền. Và Đài VOA cũng lại loan một cái tin rằng thì ngay sau cái đắc cử thì ông Trump đã có thái độ rõ rệt hơn với cái việc mà những người can dự vào cái việc mà mở cuộc điều tra về ông ấy sau khi ông đắc cử. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions bị buộc từ chức. Mà ông Đài VOA thì nói là bị buộc, nhưng mà tin thì nói rằng thì là ông Trump ông chỉ yêu cầu ông kia thôi, mà gọi là buộc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/1 buộc ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, phải thôi chức. Không phải từ chức mà thôi chức. Trong nỗ lực cải tổ nội các sau khi để Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Sessions là một trong những người ủng hộ ông Trump sớm nhất và mạnh nhất. Và vì ông kia, với tư cách Bộ trưởng Tư pháp, ấy, ông bổ nhiệm ông Mueller để lạc mở cuộc điều tra về cái việc Đảng Dân Chủ tố cáo rằng thì là Nga đã ủng hộ ông Trump và đã thông đồng với Nga vân vân đấy. Thì cái chuyện này chúng ta là tôi xin lướt qua. Trong lúc này quyền bộ trưởng sau khi ông Jetson từ chức thì sao? Thì bộ trưởng, quyền bộ trưởng tư pháp Whitaker sẽ giám sát tất cả các vấn đề thuộc thuộc quyền bộ tư pháp, trong đó có cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Đơn từ chức của ông Jetson được đưa ra sau yêu cầu của Tổng thống và đã được nộp cho ông John Kelly, tránh văn phòng Nhà Trắng. Trong đơn đó thì ông Jetson viết nguyên văn như thế này: thưa ngài Tổng thống, theo yêu cầu của ngài, tôi đã để đơn, tôi để đơn xin từ chức. Tôi nói như thế mà vừa vào nói là bị buộc từ chức. Thông thường sau cuộc từ chức như vậy, thứ trưởng bộ tư pháp Rosenstein giờ đây sẽ là lựa chọn hàng đầu để làm quyền bộ trưởng tư pháp. Tuy nhiên ông Trump cũng đã công khai than phiền về ông Rosenstein, người phụ trách giám sát cuộc điều tra công tố viên đặc biệt của ông sau khi ông Jetson rút lui. Động thái này sẽ dọn đường cho ông Trump sa thải ông Mueller. Đó, tôi đã đoán trước rồi. Để sa thải công tố viên đặc biệt, ông Trump có thể ra lệnh cho ông Rosenstein làm việc này. Tuy nhiên ông Rosenstein đã nói rằng ông không thấy lý do gì để sa thải ông Mueller. Ông nói cái đó là trước, bây giờ thì sao thì không thấy nói. Đấy là tình hình của nước Mỹ. Và tôi đã nhắc lại rằng sau cuộc bầu cử này thì cái việc sắp xếp lại trật tự thế giới mới của nước Mỹ vẫn không thay đổi. Một trong những cái sắp xếp đó là nước Mỹ phải dọn dẹp cái sân sau của mình, trong đó có anh Venezuela. Và trước khi nước Mỹ có thái độ thì bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua trước khi ký cuộc bầu cử thì nói là châu Âu gia hạn trừng phạt 1 năm đối với Venezuela. Hôm 6 tháng 11 2018, 28 nước Liên hiệp châu Âu loan báo kéo dài thêm 1 năm đến tháng 11 năm 2019 các biện pháp trừng phạt để buộc chế độ của ông Nicolas Maduro phải tôn trọng nhà nước, pháp quyền và dân chủ. Năm 2007, Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí và các vật liệu có thể dùng để đàn áp và đưa ra danh sách 18 quan chức bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản, trong đó có Phó Tổng thống Dancy Rodriguez. Và bản tin ngày 6 tháng 11 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nhắc lại là Liên Hợp gia hạn lệnh trừng phạt Venezuela. Và cũng bản tin ngày 6 tháng 11 2018 thì cho biết anh Venezuela và anh bị Liên Hợp ra tay là sao? Là vì cái chế độ của anh này, anh ấy sợ cái gì đó, vàng anh không để trong nước, anh gửi ra ngoại quốc. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Venezuela tìm cách đưa 14 tấn vàng từ Anh về nước. Venezuela đang tìm cách chuyển về nước khoảng 550 triệu đô la vàng thỏi từ ngân hàng Anh vì lo sợ số vàng này có thể bị kẹt lại vì các biện pháp trừng phạt quốc tế. Các tài sản tiền tệ mạnh của Venezuela đã giảm đi khi lệnh trừng phạt tài chính hiện tại của Hoa Kỳ ngăn chặn chính phủ của Tổng thống Maduro vay mượn trên các thị trường quốc tế. Chính quyền ông Trump hôm thứ Năm ban hành một vòng trừng phạt mới, cấm các công dân Hoa Kỳ giao dịch với bất cứ ai liên quan đến việc bán vàng, lừa đảo hoặc tham nhũng từ Venezuela, một phần nỗ lực gia tăng áp lực lên ông. Venezuela đang ở trong năm thứ 5 suy thoái với mức lạm phát hàng năm lên đến hơn 400.000%. 1% đã ghê rồi, đến 400.000%, dẫn đến gia tăng tỷ lệ đói và bệnh tật, tạo ra một cuộc di cư của khoảng 2 triệu người. Tổng thống Maduro nói chính phủ của ông là nạn nhân của một cuộc chiến kinh tế do phe đối lập lãnh đạo và được thúc đẩy bởi các biện pháp trừng phạt của Washington và là nước Mỹ đó. Các nhà phê bình của ông đổ lỗi cho mô hình kinh tế do nhà nước lãnh đạo là ngăn sông cấm chợ và quốc hữu hóa các công ty. Chúng ta nhớ cái bản án ngăn sông cấm chợ của quốc hóa công ty nhân là đã từng bị lên án ở Việt Nam của Việt Cộng từ cả mấy chục năm nay rồi. Các nước sau chủ nghĩa anh em nó giống nhau như lúc Và bản tin tiếp tục cho biết rằng chính phủ Venezuela hứa sẽ bán đấu giá 2 tỷ euro trên thị trường ngoại hối trong một khung thời gian không xác định và cũng không nói làm sao có được số tiền này. Rồi Venezuela đã từng xuất khẩu vàng sang Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua. Ngành kinh doanh đang phát triển khi Tổng thống Maduro xây dựng mối quan hệ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Và Venezuela dự trữ vàng trong nhiều thập niên, tạo nên trữ lượng ngân hàng trung ương, các kho tiền của ngân hàng ngoại quốc, vốn rất phổ biến ở các nước đang phát triển. Các lãnh đạo xã hội chủ nghĩa của nước này, trường quyền chữ anh em lắm, là cố lãnh đạo, tức là trước tiền nhiệm của ông Maduro là ông Chavez, viện dẫn nhu cầu Venezuela cần kiểm soát tài sản ngân hàng trung ương vào năm 2001 đã hồi hương khoảng 160 tấn vàng từ các ngân hàng Hoa Kỳ và châu Âu và ngân hàng trung ương Caracas. Nhưng số vàng của Venezuela vẫn còn ở ngân hàng Anh, bây giờ mới đem về. Thống kê của ngân hàng trung ương Venezuela cho biết số lượng vàng nắm giữ của ngân hàng trung ương vào tháng 6 năm nay giảm xuống còn 160 tấn từ 360 tấn trong năm 2004, khi một số thỏa thuận hoán đổi hết hạn mà Venezuela không trả lại tiền, để lại vàng trong tay các ngân hàng. Năm 2007, các thỏa thuận hoán đổi dạng này trở nên khó khăn vì các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, trong đó ngăn chặn các tổ chức tài chính Hoa Kỳ tài trợ cho bất kỳ hoạt động tài chính mới nào. Bây giờ đến tình hình châu Âu, thì châu Âu đã bị Mỹ thắc mắc và đặt vấn đề về vấn đề là nước Mỹ đã giúp châu Âu thành lập cái khối NATO để mà đối phó với Nga mà lại đóng góp ít, và bây giờ châu Âu phải có thái độ. Là bản tin ngày 6 tháng 1 năm 2018 của đài tiếng Nga, tiếng nói nước Nga Sputnik, nó nói rằng thì ông Macron đề nghị thành lập quân đội toàn châu Âu. Là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra đề xuất thành lập quân đội toàn châu Âu hoạt động độc lập với Hoa Kỳ, bao gồm cả mục đích an ninh mạng. Tức là bây giờ người ta cứ phê rằng ông Donald Trump ông ăn hiếp châu Âu quá, bây giờ châu Âu người ta nói không có ăn hiếp gì cả, tôi tự lo lấy, thì làm cho anh Nga anh lo ngại. Anh nói rằng thì là ông Macron cũng đưa ra cái ý kiến này. Ông Macron đã phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 rằng chúng ta không thể bảo vệ người châu Âu nếu không quyết định thành lập quân đội châu Âu thực sự. Chúng ta phải có một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình, tốt nhất là hoạt động độc lập, không có Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều nỗ lực can thiệp vào không gian mạng và cuộc sống dân chủ của chúng ta. Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước Trung Quốc, trước Nga và thậm chí cả trước Hoa Kỳ. Bây giờ những cái biện pháp mà toàn thế giới đối phó với anh Nga, thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, vụ Kripal, tức là anh dùng chiến tranh hóa học, anh giết ám sát một gián điệp phản bội của anh ấy. Mỹ đe dọa tiếp tục trừng phạt Nga. Vụ cựu điệp viên Nga Kripal và con gái bị đầu độc ở Anh Quốc tiếp tục khiến quan hệ Mỹ-Nga xấu đi. Hôm qua 6 tháng 1 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga do Moscow không đáp ứng một số điều kiện mà Washington đề ra, đặc biệt là việc phải mở cửa cho thanh tra các cơ sở bị tình nghi là cất giữ vũ khí hóa học. Chắc là Nga có vũ khí hóa học. Căn cứ trên một bộ luật của Mỹ về vũ khí hóa học năm 1991, Washington hẹn cho Moscow 90 ngày để ra một tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hóa học hay sinh học và cho phép thanh tra cơ sở bị tình nghi. Tối hậu thư của Mỹ hết hạn vào hôm qua, mùng 6 tháng 11. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hãng AFP biết là Nhà Trắng đã thông báo với Hạ viện là không có đủ điều kiện để chứng nhận là Liên bang Nga thỏa mãn các điều kiện được dự kiến trong bộ luật 1991. Luật này cho phép chính quyền Mỹ có các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung sau loạt trừng phạt hồi tháng 8.
Cùng lúc với thông báo tại Washington, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ có mặt tại Bruxelles để hối thúc Liên hiệp châu Âu duy trì các trừng phạt chống lại Moscow mà theo Hoa Kỳ đang tiếp tục là một đe dọa không ngừng gia tăng. Viên chức ngoại giao Mỹ là David Tesler, cộng sự của Ngoại trưởng Pompeo, công du nhiều nước châu Âu để bảo vệ lập trường này.
Bây giờ nước Pháp lại đống chống khủng bố. Bản tin ngày 7 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Pháp bắt giữ 6 nghi phạm âm mưu tấn công. Các điệp viên an ninh của Pháp hôm 6 tháng 11 đã bắt giữ 6 người bị tình nghi tấn công Tổng thống Pháp Macron. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra ban đầu về hành vi cáo buộc có liên hệ với tội khủng bố. Các điệp viên tình báo đã bắt giữ 6 nghi phạm ở 3 khu vực khác nhau. Một ở Alp, một ở Brittany và 4 người khác ở Moselle gần biên giới với Bỉ. Kế hoạch tấn công công dường như còn mơ hồ và chưa hoàn tất, nhưng đó là một vụ tấn công bạo lực. Giới chức cho biết 6 nghi phạm này trong độ tuổi từ 22 đến 62, trong đó có một phụ nữ. Ông Macron đang có mặt ở thành phố Verdun ở Đông Bắc trong khuôn khổ các hoạt động tưởng niệm tròn 100 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Âm mưu tấn công này được phát hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác đến Paris để dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày ký hiệp ước đình chiến kết thúc đệ nhất thế chiến. Bây giờ lại cũng lại vấn đề đối với cái việc mà NATO tăng cường quân sự để đối phó với Nga, thì một anh giống như anh Việt Cộng ở bên Á Châu đối với anh Tàu Cộng, thì cái nước nhỏ bé Belarus thuộc Liên bang Nga, anh Nga anh đưa anh này ra để phản đối. Đây là bản tin ngày 6 tháng 1 2018 của Đài Tiếng Nói nước Nga. Ông Lukashenko nói rằng minh chỉ tức là Belarus có thể cần vũ khí mới trong trường hợp NATO tăng cường hoạt động. Anh Nga anh dọa. Tổng thống Belarus là Alexander Lukashenko nói rằng ở nước ông có thể cần vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí tên lửa trong trường hợp NATO tăng cường hoạt động hoặc Hoa Kỳ lập căn cứ tại Ba Lan. Trước đó, Ba Lan đề xuất với Hoa Kỳ bố trí một sư đoàn bọc thép trên cơ sở lâu dài và chấp nhận tự thanh toán chi phí này, tức khoảng từ 1 tỷ rưỡi tới 2 tỷ đô la. Đề xuất được đưa ra ngoài khuôn khổ của NATO dưới dạng thỏa thuận song phương. Đồng thời, ông Lukashenko khuyên Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan không nên lập ra những căn cứ thừa. Bằng không thì nước ông và Moscow sẽ buộc phải có động thái đáp trả. Thì để Âu Châu là phụ trách đối phó với anh Nga. Bây giờ đến Iran. Thì có một cái tin rất là ngộ, ngày 6 tháng 11 của đài RFI Pháp loan báo. Mỹ cho phép Iran tiếp tục 3 dự án nguyên tử dân sự. Hoa Kỳ hôm 5 tháng 1 loan báo cho phép Iran tiếp tục 3 dự án nguyên tử dân sự hiện có. Quyết định này giúp Hiệp ước Hạt nhân 25 có thể tạm sống sót dù Mỹ đã rút khỏi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh quyết định này chỉ mang tính tạm thời, tùy thuộc vào sự hợp tác giữa nhiều nhân tố khác nhau. Nhiều nhân tố khác nhau đó là gì? Là sự hợp tác của các đồng minh Mỹ. Mà nếu mà Mỹ gắt gao với Iran thì sẽ tổn hại tới Liên Âu, cụ thể là Anh, Pháp và Đức. Cho nên nước Mỹ nhẹ tay một chút. Nhắc lại, nhà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh quyết định này chỉ mang tính cách tạm thời, tùy thuộc vào sự hợp tác giữa nhiều nhân tố khác nhau. Hiệp ước do Washington và các cường quốc ký với Tehran năm 2015 nhằm ngăn cản Iran sở hữu bom nguyên tử, không cấm các chương trình hạt nhân dân sự, nhưng quy định rất chặt chẽ để bảo đảm được sử dụng vào mục đích hòa bình. Cho rằng văn bản này có nhiều khiếm khuyết, chính quyền Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước hồi tháng 5, sau đó lần lượt tái lập các biện pháp trừng phạt kinh tế đã được dỡ bỏ trước đây. Đợt trừng phạt cuối được thực hiện từ hôm qua nhằm vào lĩnh vực dầu khí và tài chính của Iran. Dầu khí và tài chính, petrodollar. Về dầu lửa, Hoa Kỳ cho phép 8 nước được tạm thời nhập khẩu dầu của Iran. Đó là Trung Quốc là 1, Ấn Độ là 2, Nhật Bản là 3, Hàn Quốc là 4, Ý là 5.
và riêng Hy Lạp là 6, Thổ Nhĩ Kỳ là 7 và Đài Loan thì được nhập tiếp trong 6 tháng. Trong khi đó thì Mỹ vẫn nặng tay với Iran về các mục vụ khác. Cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11 2018, Mỹ tái áp đặt cấm vận lên Iran. Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11 đã tái áp đặt lệnh cấm vận lên Iran vốn đã bị dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 đạt được giữa Iran và các cường quốc, khiến nền kinh tế vốn dĩ đã yếu ớt của Cộng hòa Hồi giáo này ngày càng lâm vào cảnh ngặt nghèo. Các lệnh trừng phạt mới của ông Trump đặc biệt làm tổn thương ngành dầu khí vốn rất quan trọng đối với kinh tế Iran và đem đến một nguồn ngoại tệ quan trọng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các nhà báo Washington rằng các lệnh trừng phạt đã khiến Iran không bán được 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Iran đã lâm vào khủng hoảng kinh tế. Đồng nội tệ của nước này, đồng rial, hiện giờ có tỷ giá là 150.000 rial đổi được 1 đô la Mỹ. Một năm trước tỷ giá này là 40.500 rial ăn 1 đô la Mỹ. Có một năm trước, bây giờ nó thành ra là còn có 1/3. Hỗn loạn kinh tế đã kích hoạt các cuộc biểu tình chống chính phủ vào cuối năm ngoái, dẫn đến gần 5.000 vụ bắt giữ và ít nhất 25 người bị giết. Các cuộc biểu tình lẻ lẻ vẫn tiếp diễn. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc là Khosrow cáo buộc Mỹ đã trắng trợn và trơ cháo vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an vốn nhất trí ủng hộ thỏa thuận hạt nhân, và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phải cùng đáp trả. Các nước Âu Châu vẫn còn nằm trong thỏa thuận hạt nhân và đã tìm cách bảo vệ các công ty của họ tiếp tục giao dịch với Iran. Tuy nhiên, nhiều công ty quốc tế đã rời khỏi Iran do lo ngại bị Mỹ trừng phạt. Vì ra anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh chống. Đoạn tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ lệnh cấm vận với Iran. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 6 tháng 11 nói rằng nước ông sẽ không tuân thủ luật trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt lên ngành dầu mỏ và vận chuyển của Iran. Vận chuyển do những lệnh trừng phạt này có mục tiêu là làm mất cân bằng thế giới. Washington hôm 5 tháng 1 đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt để từ bỏ một thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và các cường quốc hồi năm 2015. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ tạm thời cho phép một số khách hàng lớn của Iran, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, được tiếp tục mua dầu thô của Iran. Người ta cho tiếp tục rồi, còn không tuân thủ cái gì nữa. Tuy nhiên, ông Erdogan lên án các lệnh trừng phạt này. Ông nói rằng, đây là những biện pháp nhằm để gây mất cân bằng cho thế giới. Chúng tôi không muốn sống trong một thế giới đế quốc. Anh lên án Mỹ là đế quốc nghe. Những vấn đề này cần đưa ra bàn giải tại cuộc gặp thượng đỉnh cuối tuần này Paris. Chúng tôi chắc chắn sẽ không tuân thủ lệnh cấm vận này. Chúng tôi sẽ mua 10 tỷ mét khối khí đốt. Chúng tôi không thể để người dân của mình chết cóng trong giá lạnh. Thổ Nhĩ Kỳ dựa rất nhiều vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và nắc lang đang nhờ Iran là một trong những nhà cung cấp dầu chính cho Ankara, do vị trí gần gũi, chất lượng dầu thô và giá cả hữu nghị để mua rẻ. Bây giờ cái cuộc chiến xa lầy của Nga ở Syria thì anh đã điều đình được hòa bình rồi, nhưng mà hôm nay anh loan báo rằng vẫn không có hòa bình là vì anh tiếp tục đánh. Bản tin ngày 6 tháng 11 2016 của đài RFI Pháp: ngừng bắn tại Idlib bị đe dọa, Nga đưa nhiều tàu chiến đến Syria. Căng thẳng tăng thêm một nấc mới tại tỉnh Idlib, Syria. Lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Nga Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17 tháng 9 có nguy cơ bị phá vỡ. Các vụ chạm trúng giữa lực lượng thánh chiến và quân đội Syria tiếp tục diễn ra hàng ngày với mức độ gay gắt khốc liệt. Cũng từ vài ngày qua, chiến hạm Nga được triển khai ngoài khơi Nam Địa Trung Hải. Một nguồn tin quân sự Syria được trang tin Almada News trích dẫn cho biết việc tăng cường quân sự nói trên là để chuẩn bị đáp trả vô số các vụ vi phạm ngừng chiến trong vùng đệm, nơi mà các lực lượng thánh chiến phải rút ra. Cuối tuần qua, 4 binh sĩ Syria đã thiệt mạng, một người khác bị thương trong một cuộc tấn công được quy trách cho Hayat Tahrir, Al-Sham, một phần nhánh cũ của Al-Qaeda tại Syria.
Bây giờ đến tình hình Afghanistan, là Mỹ ở đó giúp cho Afghanistan đánh nhau với khủng bố Taliban, nhưng mà vẫn vừa hủ vẫn còn. Bản tin ngày 6 tháng 1 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một thị trưởng Mỹ bị bắn chết. Ông này là thị trưởng Mỹ nhưng mà vì nghĩa vụ quân sự, ông sang đó để làm cố vấn quân sự cho nhà cầm quyền Afghanistan. Và ông bị bắn chết. Một thị trưởng của Utah đồng thời là một thiếu tá thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Utah tới huấn luyện các biệt kích Afghan đã bị một trong những học viên bị nội tuyến. Học viên của ông ở Afghanistan bắn chết. Ông Brent Taylor, 39 tuổi, đã tạm nghỉ một năm không làm thị trưởng thành phố Ogden thuộc phía bắc Salt Lake City của tiểu bang Utah để đi làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Một thành viên quân đội Mỹ chưa được công bố tên cũng đã bị thương trong cuộc tấn công hôm 3 tháng 1, trong đó ông Taylor tử vong vì những vết thương do đạn bắn ra từ loại súng nhỏ. Thiếu tướng Jefferson Burton, tổng chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Utah, nói với các phóng viên rằng sứ mệnh của Taylor là giúp đào tạo và xây dựng năng lực của quân đội quốc gia Afghanistan. Các phương tiện truyền thông của Utah trích dẫn một tuyên bố từ NATO nói ông Taylor đã bị bắn bởi một trong các biệt kích đang được huấn luyện và rằng kẻ tấn công đã bị lực lượng Afghanistan giết chết. Bị giết bởi nội tuyến đó. Bây giờ đến Á Châu thì mọi thông tin đều tập trung vào anh Tàu. Bên lề là anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 6 tháng 1, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhau tại New York ngày 8 tháng 11. Bộ Ngoại giao cho biết đặc sứ hàng đầu của Hoa Kỳ về Triều Tiên là Stephen Biegun cũng sẽ có mặt cùng với ông Pompeo và ông Kim để thảo luận về những nỗ lực hướng tới việc phi hạt nhân hóa được xác nhận đầy đủ và cuối cùng của Triều Tiên. Cuối tuần qua, Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ vì đã tiếp tục ủng hộ cho các biện pháp trừng phạt và ám chỉ rằng nước này có thể sẽ tiếp tục phát triển hạt nhân. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đã đi ra khỏi cam kết giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6 Singapore. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Pompeo và ông Kim sẽ thảo luận về tất cả 4 điều khoản chính của tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng đỉnh Singapore, trong đó có việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cũng bản tin ngày 6 tháng 11 tháng 18 của Đài Tiếng Hoa Kỳ cũng nói về vấn đề này, nhưng mà có thêm chi tiết cho nên tôi đem vào bản tổng hợp. Cuối tuần qua, Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ vì đã tiếp tục ủng hộ cho các biện pháp trừng phạt và ám chỉ rằng nước này có thể sẽ tiếp tục phát triển hạt nhân. Nhưng mà xác nhận rằng Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ gặp ông Kim Jong-un về vấn đề này. Trong khi đó, khi mà anh Jong-un bắt đầu có tỏ thái độ như vậy, thì nước Mỹ tỏ thái độ là anh mà là dở giọng thì biện pháp sẽ tiếp tục. Cũng bản tin ngày 6 tháng 1, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ và Hàn Quốc tập trận trước cuộc đàm phán với Triều Tiên. Khoảng 500 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô nhỏ vào ngày 5 tháng 11, chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu đàm phán với Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa và lên kế hoạch cho Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai giữa các lãnh đạo của họ. Cuộc tập trận này diễn ra sau một cảnh báo của Triều Tiên hôm thứ Sáu rằng nước này có thể sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân nếu Hoa Kỳ không từ bỏ chiến dịch gây áp lực tối đa và các biện pháp trừng phạt. Nhưng mà Hàn Quốc thì hy vọng rằng Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ đạt được tiến bộ lớn trong các cuộc đàm phán diễn ra trong tuần này. Và nhắc lại rằng thì sau khi gặp ông Donald Trump thì Triều Tiên đã không thử nghiệm tên lửa đạn đạo vũ khí hạt nhân trong gần một năm nay, đóng cửa các cơ sở thí nghiệm hạt nhân chính của mình với kế hoạch xỏ bỏ nhiều cơ sở khác. Nhưng mà trong những tuần gần đây, Triều Tiên gây áp lực nhiều hơn để đạt được sự nhượng bộ tương ứng từ Hoa Kỳ và các nước khác. Các giới chức Mỹ vẫn hoài nghi về cam kết của ông Kim Jong-un trong việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Hoa Trình nói lại là
Washington nói sẽ không ủng hộ việc nới rộng các biện pháp trừng phạt quốc tế cho đến khi xác nhận được những tiến bộ.
Và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cũng nhắc lại rằng Mỹ hoãn cuộc gặp với cánh tay phải của Kim Jong-un vào phút chót. Bộ Ngoại giao Mỹ tối hôm qua 6 tháng 11 2018 thông báo cuộc gặp dự kiến vào ngày mai 8 tháng 11 với ông Kim Jong-un, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bị hủy bỏ nhưng không cho biết lý do. Theo nhiều nhà quan sát, đây là một tín hiệu xấu cho cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định việc cuộc họp bị rời lại là điều đáng tiếc nhưng cũng cho rằng không nên vì thế mà đưa ra các giải thích quá mức tiêu cực. Trả lời báo giới, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh là trong quá khứ, việc một số cuộc họp Mỹ Triều đã bị đình hoãn là chuyện thường xảy ra. Đúng. Tỏ lên tụt xuống ngoài. Và trong khi đó thì nhá lên một cái việc nữa. Tôi coi là cái cảnh báo anh Hùng này. Bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày hôm nay cho biết rằng người ta lại bắt đầu mở lại phiên xử vụ Kim Jong Nam, tức là anh Kim Jong Un, anh sai gián điệp sẽ sang đi ra hải ngoại để ám sát người anh mà có thể tranh chấp cái việc chuyện thừa kế của anh ấy. Mở lại phiên xử vụ Kim Jong Un. Một tòa án tại Malaysia hôm nay 7 tháng 11 2018 bắt đầu xử tiếp vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, là một trong hai bị cáo có mặt tại phiên tòa. Các luật sư của hai nữ bị cáo vẫn khẳng định thân chủ của họ là nạn nhân của một vụ án, một vụ lừa đảo, mà kẻ chủ mưu có liên hệ chặt chẽ với sứ quán Bắc Triều Tiên tại Malaysia. Hai bị cáo người Việt và Siti Aisyah người Indonesia bị cáo buộc bôi độc chất VX lên mặt ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 2017, khiến cho nạn nhân bị tử vong. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: chiến tranh thương mại châu Á, người mất kẻ được. Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang khiến các nước láng giềng của người khổng lồ châu Á bị vạ lây, nhưng cũng có những nước có thể hưởng lợi. Đây là trang Kinh tế báo Le Monde có bài châu Á lo ngại trả giá cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Le Monde ghi nhận cuối tháng 10 một loạt chỉ số quản lý thu mua PMI được công bố cho thấy hoạt động sản xuất gia công ở các nơi như Đài Loan, Malaysia, Thái Lan đang hụt hơi. Tại Hàn Quốc, niềm tin của các doanh nghiệp cũng rơi xuống mức thấp nhất từ 2 năm nay, cũng như đa số các nước trong vùng, với Seoul, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và hấp thụ 1/4 hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Xuất khẩu Trung Quốc sang Hoa Kỳ bị sụt giảm thì các nhà cung ứng châu Á sẽ không tránh khỏi bị hệ lụy. Trong số các nơi dễ bị tổn thương nhất có Đài Loan, một nửa lượng xuất khẩu của hòn đảo này là sang Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thừa nhận cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây thiệt hại nhiều cho nước ông. Quý 3 vừa qua, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất từ năm 2009. Khi tăng trưởng chững lại, có thể nhu cầu của Trung Quốc một loạt sản phẩm và dịch vụ sẽ bị cắt, như là kim là loại đồng ở Lào, linh kiện điện tử ở Việt Nam, rồi đến du lịch tới Campuchia hay Thái Lan, những điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới ước tính tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm một điểm sẽ kéo theo cả vùng châu Á còn lại giảm 0.5 điểm. Thế là cái vạ lây của anh Tàu với các nước ở đâu đó. Bây giờ cũng tiếp theo cái bản tin này thì báo Le Monde cho biết thêm, công ty tư vấn Economist Intelligence Unit trong một cuộc điều tra hôm 1 tháng 1 nêu tên liên lạc anh Việt Nam nhé. Việt Nam và Malaysia là những nước có tiềm năng được hưởng lợi từ hiệu ứng lách thuế. Anh Tàu lách thuế chuyển sang Việt Nam đó. Nhưng mà những thông tin tuần trước cho thấy rằng
giúp anh Tàu lách thuế thì anh càng bị vạ lây bởi bàn tay đối phó của nước Mỹ mà thôi. Đấy là chú thích của tôi. Những nước có thu nhập thấp cũng có lá bài để chơi trong lĩnh vực có ít lời lãi, từ lâu vẫn cho Trung Quốc thống trị. Thí dụ như Bangladesh đã trở thành nhà xuất khẩu quần áo may mặn sẵn thứ nhì thế giới. Nhưng dù gì thì các công ty đa quốc gia cũng cần có thời gian để phát thảo lại chiến lược sản xuất của mình. Vì thế, trước mắt những tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại vẫn còn. Lợi nhuận không thể có được trước năm 2020. Bây giờ, đây là những thông tin cho thấy rằng anh Tàu anh đang là phải lùi lại và anh tìm cách thương thảo với Mỹ. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 6 tháng 11. Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc thăm Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ đón tiếp các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Washington vào ngày thứ Sáu, 9 tháng 11 năm 2018. Đây là xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ-Trung đã hòa dịu sau nhiều tháng căng thẳng, leo thang trong các lĩnh vực thương mại và quân sự. Trong thông cáo phát hành hôm qua, 5 tháng 11 tháng 18, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phương Hòa là hai trong số các quan chức cấp cao của Trung Quốc tham gia đối thoại với Hoa Kỳ lần này. Cuộc gặp song phương ngày 9 tháng 11 được loan báo chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng tại Mỹ, cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được bình thường hóa, trong khi nước Mỹ bận bầu cử thì người ta nhẹ tay một tí mà anh ấy hy vọng sẽ bình thường hóa. AP nhắc lại là ngày 27 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis đã cho biết là đồng nhiệm Trung Quốc sẽ tới Washington. Khi đó, ông còn nói thêm, tôi muốn nhấn mạnh là cạnh tranh chiến lược không có nghĩa là thù địch, mà Mỹ dịu giọng. Cũng trong ngày hôm qua, 5 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu là Trung Quốc đã gây hại cho nền kinh tế Mỹ, nhưng Bắc Kinh sẵn sàng ký một thỏa thuận thương mại với Washington. Trên mạng xã hội Twitter, thì ông Trump nhấn mạnh là nếu Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận và nếu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận thích đáng thì cân bằng và thì Mỹ sẽ ký, bằng không Washington sẽ không ký thỏa thuận nào với Trung Quốc. Trong khi đó thì Tàu tiếp tục bị toàn thế giới lên án về cái tội là không có tự do nhân quyền và biến những cái nước và bị Tàu xâm chiếm như là nhất là Tây Tạng và Uyghur. Bản tin ngày 6 tháng 11 năm 2018 của đài RFI Pháp, Trung Quốc bị chất vấn ở Liên Hợp Quốc về trại cải tạo Uyghur. Bị chất vấn đúng nó người ta bỏ tù mà nó gọi là trại cải tạo. Mà bây giờ bị lên án thì nó không phải cái đó, phải trại cải tạo, đó là trại huấn nghệ thì dạy nghề. Hôm 6 tháng 1 năm 2018, y hệt như anh Việt Cộng. Trung Quốc bị các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc chất vấn về việc giam giữ gần 1 triệu người Uyghur trong các trại cải tạo, một chủ đề ngày càng bị thế giới chỉ trích. Trong khuôn khổ cuộc kiểm đếm định kỳ phổ quát về nhân quyền, viết tắt là UPR theo tiếng Anh đó, và EPU cho theo tiếng Pháp, đài đọc tiếp là EPU tiếng Pháp, tổ chức 4 năm một lần với 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Trung Quốc trình bày bản báo cáo và tất cả các nước đều có thể đặt câu hỏi. Anh Việt Cộng cũng bị cái tổ chức này đặt vấn đề nhiều lần rồi, và anh biện bạch và anh cãi cọ ý hệt như sư phụ Tàu vậy. Một số nước đã công khai chất vấn, chẳng hạn Hoa Kỳ vốn nắm vững vấn đề này đã đòi hỏi Bắc Kinh làm rõ căn cứ của việc hình sự hóa việc tiến hành các nghi lễ tôn giáo và giải thích vì sao lại cưỡng bức người dân đi cải tạo. Washington cũng yêu cầu công bố số lượng tù nhân bị giam giữ tại tất cả các trại cải tạo Tân Cương trong 5 năm qua. Anh Quốc muốn biết khi nào Trung Quốc mới thực hiện khuyến cáo của một ủy ban Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt việc giam giữ người không thông qua xét xử. Hoa Kỳ và Đức đòi hỏi Liên Hiệp Quốc phải được vào điều tra tại Tân Cương và Tây Tạng. Ngoại trưởng Úc Marie Spain hôm nay cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc cả triệu người Uyghur bị đi cải tạo và sẽ đề cập vấn đề này với người đồng nhiệm Vương Nghị trong chuyến thăm Bắc Kinh 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 11. Anh Tàu anh cãi thầy nha. Ban đầu Trung Quốc chối cãi là không có nhà cải tạo nào. Nhưng sau khi các hình ảnh vệ tinh được công bố, cùng với bằng chứng là các văn bản chính thức của chính quyền địa phương trên Internet, thì lại nói rằng đó là những trại dạy nghề cho người Uyghur tiếng Hoa, dạy nghề và dạy tiếng Tàu, và dạy các môn thể thao và dạy múa. Lại nào, cộng sản nó giống nhau thế, anh Việt Cộng y hệt như vậy, dạy nghề, dạy tiếng Hoa, dạy các môn thể thao và dạy múa. Tuy nhiên AFP tham khảo trên 1.500 cáo thị đấu thầu công khai trên mạng đã nhận thấy 181 trại được cho là dạy nghề ở Tân Cương đã đặt mua chủ yếu là matrac, còng tay hoặc bình xịt hơi cay, toàn những dụng cụ để đàn áp không à? Mà dạy nghề mới dạy múa. Nhiều người bị tống vào các trại cải tạo chỉ vì để râu dài, là chỉ vì choàng khăn hoặc chúc mừng các lễ hội Hồi giáo ở trên Internet. Sau bây giờ bị truy y hệt như chưa đồ lệ của anh là anh Việt Cộng. Bây giờ đến bản tin của đài BBC ngày 7 tháng 11 cũng xác nhận những cái tin tức đó. Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây trại giam ở Tân Cương. Trung Quốc tăng mạnh chi tiêu an ninh trong năm 2007 tại khu vực Tân Cương ở tỉnh miền Vĩnh Tây, nơi có hàng trăm, hàng ngàn triệu người Hồi giáo bị cho là đang bị giam giữ. Và Trung Quốc nói đó chỉ là những trung tâm tạo nghề thôi đó. Trong khi đó, chi tiêu cho những công trình liên quan đến mục đích an ninh tăng gần 20 tỷ nhân dân tệ, tức là 2,9 tỷ đô la. Các số liệu về ngân sách ở Tân Cương phản ánh hạng mục chi tiêu tương ứng với việc xây dựng và vận hành các trại cải tạo chính trị được thiết kế để giam giữ hàng trăm nghìn người Uyghur với quy trình tối giản. Và dĩ nhiên lãnh đạo ý chối Trung Quốc bác bỏ việc gọi các cơ sở là trại tạm giữ. Quan chức đứng đầu khu vực này nói rằng chương trình này là giáo dục và đào tạo nghề để giúp cho mọi người nhận ra những sai lầm của mình. Người ta nó cải tạo tư tưởng, nó gọi là giúp cho những người nhận ra sai lầm của mình để thấy rõ được bản chất và tác hại của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trong tôn giáo. Tôn giáo người ta nó gọi là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Theo các quan chức địa phương, các lớp học tập trung giảng về lịch sử, ngôn ngữ và Trung Quốc, cả văn hóa Trung Quốc. Trong một diễn biến riêng rẽ hôm thứ Ba, 6 tháng 11, hồ sơ về nhân quyền của Trung Quốc được đưa ra xem xét tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva để đáp trả mối quan ngại của Anh, của Pháp, của Đức và của Mỹ về những vụ nghi là bắt giữ hàng loạt. Đại diện Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết nước ông sẽ không chấp nhận những cáo buộc mang động cơ chính trị từ một số quốc gia đầy thành kiến. Nó cái y hệt như là bọn Việt Cộng, nhất là anh Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam nhé. Chúng tôi có nhân quyền nhưng chỉ có cái là nhân quyền của ông, các ông khác với nhân quyền của tôi thôi. Đấy, anh Lạc Ngọc Thành anh nói như này: Trung Quốc cần phải được tự do lựa chọn con đường riêng của mình trong vấn đề nhân quyền. Con đường riêng của mình là đưa người ta đi dạy nghề và dạy múa. Mỹ nói sẽ cân nhắc việc áp lệnh trừng phạt lên Trung Quốc do các chính sách của Bắc Kinh, điều mà tổ chức theo dõi nhân quyền nói là đã vi phạm nhân quyền tự do biểu đạt, tự do tín ngưỡng và quyền riêng tư. Và bản cung nhắc lại, người Uyghur theo chủ nghĩa chủ yếu theo Hồi giáo là cộng đồng có khoảng 11 triệu người sinh sống tại vùng Tân Cương của Trung Quốc, chiếm khoảng 45% dân số này đây. Họ tự coi mình gần gũi với các quốc gia Trung Á về mặt văn hóa và sắc tộc. Ngôn ngữ của họ giống với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, đã có tình trạng di cư ồ ạt của người Hán tới Tân Cương. Nó bỏ tù người ta, xong rồi nó đem người Hán tới tiền vào chỗ trống. Di cư ồ ạt của người Hán tới Tân Cương. Và người Uyghur cảm thấy văn hóa đời sống của họ bị đe dọa. Tân Cương được chính thức coi là một vùng tự trị trong Trung Quốc giống như vùng Tây Tạng. Bây giờ ở Việt Nam giống hệt nha. Bây giờ những thông tin chứng tỏ là anh Tàu đang lùi, bị cả thế giới đối phó. bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc bất ngờ thân thiện với tàu chiến Nhật trên Biển Đông. Dạ, trên Biển Đông. Thủ trụ trên tàu chiến Trung Quốc đã gửi một lời chào thân thiện tới các thủy thủ Nhật Bản trên một tàu sân bay trực thăng khi hai tàu gặp nhau gần đây trên Biển Đông. Đài NHK loan tin rằng khi ấy, các thủy thủ trên tàu lan treo của tàu đã gửi một thông điệp vô tuyến nói: xin chào, rất vui mừng được gặp quý vị. Ông Song Yongpin, một nhà bình luận quân sự cho đài truyền hình Hồng Kông Phoenix, nói với tờ South China Morning Post hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 1 rằng đó là một cuộc gặp thân mật giữa tàu của Bắc Kinh và tàu của Tokyo tháng trước hàm ý mối quan hệ tổng thể Trung Nhật đang ấm lên và gợi ý rằng quân đội hai nước có thể làm quen với nhau. Nhưng Hải quân Trung Quốc chỉ gửi thông điệp thân thiện vì tàu chiến Nhật Bản lúc ấy chưa đi vào khu vực nhạy cảm và không khiêu khích. Ông Trump cũng nói rằng những cuộc đụng độ thường xuyên giữa tàu chiến Trung Quốc và Nhật Bản ở Biển Đông cho thấy Bắc Kinh đang quan sát Nhật, một đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực một cách chặt chẽ như thế nào. Chuyên gia Hải quân Li Ji nói Hải quân Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát tàu chiến Nhật trong khu vực. Bắc Kinh hiểu rằng sự hiện diện quân sự của Hải quân Nhật được dự định là một chương trình có ý nghĩa địa chính trị cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Anh tàu lươn lươn lẹo lẹo như thế. Và cũng ở Biển Đông thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, của Đài RFI Pháp, Biển Đông, Nhật Bản và Malaysia tăng cường hợp tác an ninh. Sau cuộc hội đàm lần thứ nhất vào tháng 6, Thủ tướng Malaysia đã gặp gỡ với đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo ngày 6 tháng 11 2018. Tài chính và an ninh hàng hải là hai chủ đề được lãnh đạo Nhật Bản và Malaysia nhấn mạnh. Theo đài truyền hình NHK, Thủ tướng Shinzo Abe và đồng nhiệm Mahathir Mohamad nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải tại vùng Biển Đông, bảo vệ các vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong buổi họp báo chung, ông Abe phát biểu muốn thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản sẵn sàng giúp Malaysia xây dựng lại hệ thống tài chính. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tiếp tục kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ dài hạn trị giá 200 tỷ yên thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Theo South China Morning Post, nhân dịp này, Thủ tướng Malaysia được tặng huân chương đồng hoa để ghi nhận sự đóng góp của ông Mahathir trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ông là nhà lãnh đạo châu Á thứ ba được nhận huân chương này sau cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Tuy nhiên, báo mạng Hồng Kông cho rằng đây là hành động để thu hút thêm một đồng minh mới nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và Thái Bình Dương. Tôi nhắc lại, hai nước đặt vấn đề Biển Đông và đặt vấn đề Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chứng tỏ là hưởng ứng cái chiến dịch bao vây vành đai và con đường của tàu cộng. Bây giờ cũng lại một thông tin nữa về đối phó với tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, ASEAN là hợp tác châu Thái Bình Dương đó, dự định bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Theo tin từ đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày hôm qua, 6 tháng 11 2018, lãnh đạo 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, đã dự định tuyên bố quan ngại trước các hoạt động liên tục của Trung Quốc tại Biển Đông. Ý kiến này được ghi trong một bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ mở ra từ ngày 13 tháng 11 tới đây tại Singapore. Theo ANCA, dự thảo bản tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ ghi nhận một số quan ngại trong hoạt kép nhé. Anh tàu là anh ngăn cản cái quan ngại này. Sẽ ghi nhận một số quan ngại về những hoạt động cải tạo đảo đá và các hoạt động khác ở Biển Đông. Theo khối ASEAN thì các hành vi đó đã làm xói mòn lòng tin, có thể gây tổn hại đến hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Đây là viết ở trong tuyên bố chung. Hãng NHK nhắc lại rằng khi Philippines tổ chức thượng đỉnh ASEAN vào năm ngoái, tuyên bố của Chủ tịch ASEAN không bao gồm từ ngữ quan ngại này. Không bao gồm, bây giờ người ta bao gồm. Không bao gồm từ quan ngại vì nước chủ nhà đồng thời là Chủ tịch Luân phiên khối Đông Nam Á muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, với sự kiện Singapore là chủ tịch ASEAN năm nay thì từ ngữ này được sử dụng trở lại để phản ánh quan điểm tôn trọng luật pháp quốc tế của Singapore. Dĩ nhiên, dự thảo cũng hoan nghênh tiến bộ trong việc đàm phán nhằm sớm tiến tới một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc trên Biển Đông. Xin nhắc lại là ngoài hội nghị thượng đỉnh của riêng ASEAN tại Singapore sẽ có một cuộc loạt các cuộc họp với các đối tác của ASEAN như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước khác trong khu vực. Đấy là anh Tàu. Đấy, anh Việt Cộng thì sao? Tuần trước chúng ta đã thấy rằng anh Việt Cộng đối ngoại thất bại và anh quay về, nội bộ anh đấu đá lẫn nhau. Đối ngoại thất bại là vì anh không thuyết phục được các nước Tây Phương cho anh tham dự vào những cái đối tác thương mại với EVFTA, với CPTPP. Anh bây giờ anh quay lại với CPTPP. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 5 tháng 11, CPTPP tức là TPP 11 mà không có Mỹ nữa, cho rằng cần phê chuẩn nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Đấy là anh đưa ra anh Việt Cộng, anh mất mấy cái kia rồi bây giờ anh quay lại cái CPTPP. Mà CPTPP anh đặt vấn đề rõ ràng là anh phải có những cái điều kiện tiên quyết là anh phải dân chủ hóa chế độ, và nhất là vấn đề lao động, thì anh mới được tham dự. Và anh ký rồi, bây giờ anh ký rồi, bây giờ anh đem những cái ra ra quốc hội để quốc hội phê chuẩn. Và quốc hội anh nói cái gì? Quốc hội Việt Nam ngày 5 tháng 11 tiến hành thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Truyền thông trong nước loan tin trong vùng này cho biết thêm hầu hết các đại biểu đều tán thành cần phê chuẩn CPTPP, nhưng bày tỏ lo ngại vì nhận thấy sự chênh lệch giữa Việt Nam và các nước tham gia Hiệp định CPTPP còn quá lớn. Điều đó cho thấy Việt Nam sẽ gặp phải nhiều thách thức, sự cạnh tranh khắc nghiệt. Cái bản tin này cho thấy rằng anh vào CPTPP mà bị người ta buộc phải là có công đoàn tự do, nghiệp đoàn tự do, và anh đem ra quốc hội thì những tin khác ở trong nội bộ Việt Cộng thì cho tôi thấy rằng quốc hội anh đang thảo luận, và nhiều anh đã nói rằng vậy thì công đoàn của chúng ta thì sao đó. Bây giờ bản tin tiếp tục như thế này: theo Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, thì CPTPP sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhưng cho rằng chính phủ cần phải rà soát và xây dựng tất cả các phương án để thực hiện cam kết hiệp định, cũng như xem xét được gì và mất gì nếu vi phạm cam kết. Bên cạnh đó phải tính các phương pháp thực thi. Đó, phương pháp thực thi xưa nay là anh cứ ký trong này, đến lúc thực thi là anh thực thi kiểu khác. Bây giờ phải tính các phương pháp thực thi theo từng giai đoạn nhưng vẫn phù hợp với nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Ngoài ra, chính phủ cũng cần hỗ trợ các đối tượng chịu tác động khi phê chuẩn CPTPP. Các đối tượng chịu tác động là gì? Là cái công đoàn nhà nước của anh. Cũng trong buổi họp sau khi các đại biểu quốc hội đưa ra ý kiến về việc phê duyệt CPTPP, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã giải trình thêm ba vấn đề lớn khi Việt Nam tham gia CPTPP, gồm các đánh giá tác động của hiệp định, lao động và sửa đổi luật bổ sung luật. Sửa đổi bổ sung luật đấy, phải sửa đổi luật, và phải nhất là vấn đề là nghiệp đoàn tự do. Bây giờ bản tin cũng nhắc lại cái vấn đề hiệp định CPTPP nhắm đến mục tiêu tạo thuận lợi trong việc mua bán giao thương được dễ dàng và cắt giảm thuế quan giữa các nước thành viên tham gia ký kết với cộng đồng xấp xỉ 500 triệu người, cùng mức GDP lên đến 13,5 ngàn tỷ USD. 11 nước vừa ký hiệp định CPTPP vào ngày 19 tháng 3 vừa qua tại Chile, gồm Nhật, Úc, Canada, Chile, Brunei, Mexico và New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam. Được biết, hiệp định CPTPP có hiệu lực sau 60 ngày khi hơn 6 nước hoàn thành phê chuẩn tại nước họ. Hiện tại, Úc, Canada, New Zealand, Mexico, Nhật Bản, Singapore và Australia đã thông qua. Do vậy, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2018. Bây giờ chúng ta là tháng 11 rồi, chỉ còn có một tháng nữa thôi. Để xem anh Việt Cộng, anh luồn lách như thế nào. Và anh đã luồn lách mà không xong với EVFTA, là cũng lại các vấn đề y như vậy, là vì cái vụ Trịnh Xuân Thành. và bản tin của đài RFI Pháp ngày 6 tháng 11 nói về vấn đề Berlin tiếp tục can thiệp cho trình thức thanh được trở lại Đức. Bây giờ anh không chối được cái tội bắt cóc nữa rồi. Bây giờ anh muốn nước Đức nhẹ tay của anh về cái EVFTA thì anh phải trả trình thức thanh. Bây giờ trong nội bộ của anh đang cãi nhau. Anh Bộ Công Thương với bộ của anh về cộng thì trả, nhưng Bộ Công An thì nó không đồng ý. Trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ngày 1 tháng 11 2018 tại Berlin, Bộ Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis một lần nữa lên án rõ ràng và rành mạch rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một sự vi phạm công pháp quốc tế hoàn toàn không thể chấp nhận được, phá vỡ lòng tin trong quan hệ giữa hai nước. Một nguồn tin xin ẩn danh thuộc Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong quá khứ chính phủ Liên bang đã can thiệp mạnh mẽ cho Trịnh Xuân Thanh và sẽ tiếp tục nói chuyện với phía Việt Nam về trường hợp này. Trong quá khứ, trao đổi tích cực và chặt chẽ thì hơn một năm nay Đức và Việt Nam đã làm việc để khôi phục quan hệ song phương. Để làm việc này, chính phủ Đức đã lưu ý đến các đáp ứng tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, quan hệ giữa hai nước giờ đây đang đứng trước một sự khởi đầu mới. Bản tin chính thức đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ cho biết Quốc vụ Khanh Andreas Michaelis đã sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp để tiến hành đối thoại chiến lược giữa hai bộ ngoại giao. Trong buổi gặp gỡ giao lưu với người Việt tại chợ Đồng Xuân ở Berlin, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nói, qua chuyến công tác lần này, quan hệ hai nước Việt Nam và Đức đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang từng bước cải thiện. Ông khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đức đều đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy sự hợp tác giữa và đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo như trước đây. Bây giờ, trong giai đoạn vừa qua, anh bị tăng ra bối rối. Là vì xã hội của anh, cũng như đảng của anh, những chính phủ của anh, cũng như bộ máy cầm quyền của anh, là một bộ máy cầm quyền được đưa ra để cai trị một xã hội khép kín. Bây giờ tự do thông tin trên toàn thế giới là nó chọc thủng cái bộ máy khép kín của anh, cho nên anh vất vả vô cùng. Và anh nhận ra cái đó, anh thấy rằng anh sẽ vất vả từ mấy bao nhiêu năm nay và những ngày sắp tới anh sẽ vất vả về cái tự do thông tin, cho nên anh tìm cách anh bịt thông tin. Bản tin ngày 6 tháng 1 2018 của đài Á Châu Tự Do: luật an ninh mạng không khiến Facebook tháng 6 anh đưa ra luật an ninh mạng và luật đặc khu đã bị biểu tình rồi, nhưng mà anh vẫn thông qua cái luật an ninh mạng. Bây giờ anh cắt nghĩa, và Bộ Công an và anh nói rằng thì là Facebook và Google bị anh yêu cầu là phải cung cấp cái tư liệu của các người chơi Facebook với Google, nhưng mà thì người ta dọa rằng thì anh không nghe thì Facebook và Google sẽ rời khỏi bên. Bây giờ anh ở trong nước anh cãi nhau, Bộ Công an bảo Facebook và Google không rời Việt Nam. Đấy. Bộ Công an Việt Nam vào ngày 6 tháng 11 khẳng định rằng quy định về lưu trữ dữ liệu trong luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực từ đầu sang năm, sẽ không làm ảnh hưởng cản trở và khiến Facebook và Google rời khỏi Việt Nam. Bộ này khẳng định Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới quy định lưu trữ dữ liệu trong nước và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Theo Bộ Công an chính quyền Hà Nội thì ngoài Việt Nam hiện nay có khoảng 18 nước quốc gia cũng có quy định lưu trữ dữ liệu trong nước, nhưng tùy vào tình hình thực tế các nước có thể yêu cầu các loại dữ liệu khác nhau. Đồng ý các nước khác người ta, nhưng mà người ta không yêu cầu rằng thì Facebook và Google khi được anh yêu cầu thì phải cung cấp đó. Khác nhau chỗ đó. Bây giờ anh công an biện bạch rằng các người khác cũng thế, anh Việt Cộng là luôn luôn như thế. Anh bị trách cứ rồi, người khác cũng làm, người ta làm khác mà anh chỉ cắt đi một nửa, anh nói là tôi cũng làm vậy nhưng mà anh chỉ làm có nửa thôi. Các loại dữ liệu cần lưu trữ tại Việt Nam được quy định cho Bộ Luật An ninh mạng gồm thông tin cá nhân của người dùng, dữ liệu về mối quan hệ giữa người sử dụng và dữ liệu do người sử dụng tại Việt Nam tạo ra. Bộ Công an giải thích rằng hiện nay Facebook và Google đã thuê máy chủ tại Việt Nam với hơn 1.700 máy chủ. Đối với Bộ Google, và 441 máy chủ dành cho Facebook tại 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước. Luật an ninh mạng không áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp trong và ngoài nước mà là những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng Internet. Những doanh nghiệp nước ngoài tại quy định phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Theo các số liệu thống kê, hiện nay Việt Nam có khoảng 53 triệu người có tài khoản Facebook và trên 60 triệu người sử dụng Google. Tổng số dân tại Việt Nam hiện được thống kê chừng 94 triệu người. Anh loay hoay kiểu gì thì anh cũng không ngăn chặn được đâu. Và tuần trước chúng ta được tin là anh kỷ luật anh giáo sư Chu Hảo. Bây giờ tuần này thì Đài Á Châu Tự Do ngày 5 tháng 1 cho biết rằng thì anh bị chống đối dữ dội trong đảng cũng như ngoài đảng. Và cho nên bản tin cho biết là Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng đã phân trần về việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo giải thích vì sao có đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Truyền thông trong nước vào ngày 5 tháng 11 loan tin về thông báo này. Trang web của Ủy ban chuyên trách việc kỷ luật các đảng viên Cộng sản vào ngày 31 tháng 11 năm 2018 đăng bài kể ra những điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng ông Chu Hảo đã vi phạm. Nên nó kể ra thì như chúng ta đã biết thì chắc rồi. Bây giờ tôi đem vào thông và tổng hợp là bởi vì nó đã phải phân trần trong nội bộ của nó, chứng tỏ rằng cái hành động của nó là đang làm cho nội bộ của nó lủng củng, giống như chúng ta đánh giá. Điều bây giờ nó lên án, điều vi phạm đầu tiên là một số sách do ông Chu Hảo cho xuất bản với cương vị giám đốc nhà xuất bản chính thức được Đảng Cộng sản nói không đi đúng đường lối chủ trương của Đảng, cũng như tập hợp những ý kiến của những người có ý kiến khác biệt với Đảng Cộng sản. Một vi phạm nữa mà Đảng Cộng sản cho là nghiêm trọng đó là ông Chu Hảo hay tham gia các kiến nghị gửi Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, trong đó có các kiến nghị đòi bỏ điều 4 Hiến pháp Việt Nam. Điều số 4 này quy định Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất nắm quyền ở Việt Nam. Ngoài ra Đảng Cộng sản còn cho rằng ông Chu Hảo đã tham gia thành lập những tổ chức diễn đàn truyền bá tư tưởng mà Đảng này gọi là sai trái, như là Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, Viện Nghiên cứu Phát triển. Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh chỉ là cái tên che đậy thôi, là vì truyền bá tư tưởng này không truyền bá tư tưởng tự do dân chủ. Và trong khi nó phân trần như thế để khỏi vỡ đảng, thì bản tin của Đài Áp cho chúng biết là gì? Đảng của nó đang lo sợ vỡ đảng, cho nên ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo nhân sự đảng sắp tới. Cũng liên quan đó thì tại cuộc họp vào ngày 4 tháng 11 của ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ chấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu là người đứng đầu ban này, là ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tức là nó kỷ luật trí thức của đảng như thế thì nó mất hết cán bộ cấp chiến lược, bây giờ nó được xây dựng các cán bộ gọi là cấp chiến lược đó sẽ được thăng tiến trong vùng máy của đảng và đại hội lần thứ 13 được tổ chức vào năm 2011. Ông Trọng nói tại cuộc họp rằng việc chọn lựa cán bộ phải được làm một cách công tâm và khách quan, không đưa vào những cán bộ có biểu hiện suy thoái. Cái từ suy thoái cũng là từ mà Đảng Cộng sản gọi ông Chu Hảo trong văn bản kỷ luật của ông ra ngày 25 tháng 11. Nó sợ đảng nó suy thoái. Và đó, bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa, Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay chứng tỏ ra thì một nỗi lo sợ khác là tinh thần chống tàu mà biểu tình tới 26 tỉnh ở trên nước về cái vụ ngày 10 tháng 6. Mà cái biểu tình 10 tháng 6 đó, thấy cái hình đó là những cuộc biểu tình ở các tỉnh là đem theo cờ đỏ sao vàng, chứng tỏ là những tỉnh ủy của các 26 tỉnh đó nó có dính dự vào cái việc biểu tình. Cho nên đảng của nó đang lo sợ về cái tinh thần chống tàu bùng lên từ trong nội bộ đảng đó. Và ông Chu Hảo cũng là trong cái tư tưởng chống tàu của đảng đó. Và bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho thấy rằng nó sắp phúc thẩm 15 người trẻ ở Đồng Nai biểu tình chống hai dự luật hôm 10 tháng 6. Mà tôi chờ đợi xem nó xử như thế nào, thì bây giờ tôi thấy rằng nó xử rất nhẹ, nó không xử về cái tội là âm mưu lật đổ chính phủ. Nó chỉ là xử cái tội là gây mối trật tự. Phiên phúc thẩm xử 15 người Đồng Nai bị cáo buộc, bây giờ tòa dưới nó xử, thì bây giờ nó xử nhẹ hơn nữa. Khi tham gia biểu tình chống và ngày hôm 16 và diễn ra vào ngày 9 tại thành phố Biên Hòa, số người này trong nhóm 20 người bị bắt và xử tù do tham gia biểu tình vừa nêu tại Đồng Nai. Hôm 30 tháng 7, tòa án sơ thẩm tại Biên Hòa đã tuyên án anh Trần Nguyễn Duy Quang mức án cao nhất 1 năm 6 tháng tù giam. Phạm Ngọc Hạnh chịu án 1 năm 4 tháng tù giam. 13 bị cáo khác nhận mức án 8 đến 10 tháng tù. Ngoài ra có 5 bị cáo bị tuyên án từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ. Đây là bản sơ thẩm, để tôi chờ xem rằng ngày 9 tháng 11 này nó sửa phúc thẩm, nó tăng án hay là giảm án. Mà nó giảm án thì nó chứng tỏ rằng nó sợ vỡ đảng, và nó tăng án thì là cái nỗi sợ vỡ đảng của nó chưa giải quyết được, là vì nó phải tăng án để nó dọa những anh bỏ đảng. Thì nhắc lại rằng trong kháng cáo gầm thì chỉ có cáo trạng là gây rối trật tự công cộng thôi. Và luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong 3 vị tham gia bào chữa cho 15 dân chủ có kháng cáo bản án sơ thẩm, cho rằng việc làm của những người biểu tình không có gì sai sai. 15 anh là những ai? Một là Trần Nguyễn Duy Quang, hai là Phạm Ngọc Hạnh, ba là Minh Mã Phong, bốn là Nguyễn Thị Thủy Dung, năm là Hồ Công Di, sáu là Diệp Út Tiến, bảy là Võ Như Huỳnh, tám là Nguyễn Thị Lan Anh, chín là Phạm Ngọc Huyền, 10 là Đinh Kha Ly, 11 là Đoàn Văn Thưởng, 12 là Nguyễn Thanh Toàn, 13 là Nguyễn Thị Ngọc Phượng, 14 là Nguyễn Thị Trúc Anh và 15 là Nguyễn Thị Ngọc Liễu. Tính đến nay, tòa án được một số tỉnh thành ở Việt Nam tuyên án tù gần 100 người tham gia đợt biểu tình vào các ngày 9 và 10 tháng 11 vừa qua. 9 và 10 và 11 tháng 6 vừa qua nhằm phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng do cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra. Và tôi có đem vào tổng hợp bản tin này để chứng tỏ rằng thì cái xã hội mà Việt Cộng nó cai trị nó mục nát đến bước độ nào, và cái nạn buôn người đang bị thế giới lên án như thế nào. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: 15 trẻ em đến từ Việt Nam được phát hiện trong xe tải đi từ Pháp đến Anh. 21 người trong số đó có 15 trẻ em đến từ Việt Nam vừa bị phát hiện trong xe tải loại đông lạnh đang chở nước đóng chai tại một cảng cảng Anh. BBC loan tin vừa nêu hôm 6 tháng 11 và Reuters dẫn lại một ngày sau. Trong nhóm 15 trẻ em này có cả trẻ em 12 tuổi. Các trẻ em này đều nói là đến từ Việt Nam, được giấu trong xe tải tại cảng New Haven miền Nam nước Anh vào thứ Năm ngày 31 tháng 10. Một thanh niên 18 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi trong số 6 người lớn bị bắt đã bị đưa ra khỏi nước Anh, và 4 người còn lại được đưa đến trại giam dành cho người nhập cư trái phép để chờ được thẩm định. Theo thông báo của lực lượng biên phòng Anh Quốc, một cuộc điều tra tội phạm đã được tiến hành. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một người đàn ông gốc Rumani tên là Andrus Duma được cho là tài xế và bị cáo buộc hỗ trợ nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh. Ông Andrus Duma đã phải trình diện các thẩm phán hôm thứ Bảy, 30 tháng 11, bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư và đang bị giam giữ. Và tôi đem một vài tin này vào để thấy rằng chế độ của nó, nhưng bao nhiêu vấn đề vẫn còn nguyên như thế. Mà nếu mà kể hết thì là một quyển sách, nhưng mà tôi chỉ đem vài tin để thấy rằng chế độ của nó đang nguy ngập như thế nào. Bây giờ đến một tin nữa cũng của Đài Á Châu Tự Do ngày 7 ngày hôm nay. Dân khiếu kiện Thủ Thiêm vẫn bất đồng với lãnh đạo Hồ Chí Minh. Tuần trước chúng ta thấy rằng nó sợ dân cái độ mà nó phải tiếp xúc với cử tri để nó phân trần về cái vụ Thủ Thiêm. Và một cô bất mãn với cô là ném giày vào mặt nó, mà nó chỉ phạt hành chánh, nó không dám bỏ tù. Bây giờ bà ngày hôm nay nó lại tổ chức trước một cái tiếp cử tri lần thứ hai nữa, thế chứng tỏ rằng nó vẫn còn sợ. Lãnh đạo và ủy ban nhân dân đi vào tháng ngày 7 tháng 11 có buổi làm việc với người dân Thủ Thiêm lần thứ hai sau khi có kết luận của thanh tra chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm. Buổi tiếp xúc trước vào ngày 8 tháng 10, ủy ban nhân dân lấy ý kiến người dân khu 4,3 hecta về chính sách hoán đổi đất. Buổi tiếp xúc lần này, ban lãnh đạo thành phố công bố kết luận thanh tra 1483 và đưa ra 10 chính sách hỗ trợ bồi thường tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, những người dân trong cuộc vẫn phản đối. Trong số những người phản đối có mục sư Nguyễn Hồng Quang, một người dân khiếu kiện tại Thủ Thiêm được mời đến tham dự buổi làm việc. Ông được mời đến nhé. Ông nó là cái chỗ có nó bỏ tù, nó bắt ông giả thà ra nhiều lần rồi. Bây giờ ông được mời đến tham dự. Và ông nói với đài Á Châu Tự Do rằng, nguyên văn: chúng tôi phản đối ngay tức khắc. Ngay từ đầu là chúng tôi ngoài ranh chứ không phải trong ranh. Và thứ hai là chúng tôi không đồng ý với kết luận 1483. Đó là cơ sở cho Ủy ban giải quyết đô thị mới Thủ Thiêm. Họ có đưa ra 10 điểm tiến bộ, tuy nhiên họ không nói đến đền bù bao nhiêu và không nói gì đến 5 khu phố ngoài ranh hoạch định. Đó là nội dung, là bản chất của khiếu nại, khiếu kiện của 115 hộ dân kéo dài hình thành nên cuộc chiến Thủ Thiêm kéo dài hơn 20 năm chứ không phải gì dưới 20 năm như người ta nói. Tôi xác minh là đúng 23 năm. Mục sư Nguyễn Khang yêu cầu bác bỏ kết luận 1483 với lý do không đủ tính pháp lý kết luận của thanh tra và trái với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ông nhắc lại vấn đề 4,3 hectare không có liên quan đến cuộc đấu tranh khiếu nại của người dân Thủ Thiêm. Cũng tại buổi làm việc, một số phóng viên vì dân nội bộ nó lùm cụm, phóng viên người ta đến nó tiếp dân mà phóng viên người ta đến lại bị công an của nó làm khó mấy anh phóng viên. Bây giờ nội bộ của nó lùng tùng, nó ông phó sản. Một số phóng viên báo chí có mặt để đưa tin. Tuy nhiên, một nam phóng viên đã bị an ninh mặc thường phục xô đẩy ra khỏi hội trường. Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân và phóng viên tại đó. Theo truyền thông trong nước loan tin, nam phóng viên có tên là Ngọc Dương làm việc tại báo Thanh Niên. Khi đang đứng ở khu vực làm thủ tục để chờ lấy giấy mời, lực lượng an ninh cho rằng anh này không có thẻ nhà báo thì phải đi ra khỏi hội trường. Giải thích hành động đẩy nhà báo khỏi cuộc họp, an ninh cho rằng họ đang thực thi nhiệm vụ. Theo báo chí xác nhận, rất nhiều phóng viên không có thẻ cũng bị mời ra khỏi hội trường. Tất cả những cái đó không làm cái nhìn của thế giới về cái chế độ của nó như thế nào. Nó loay hoay kiểu gì thì nó cũng không ra khỏi được cái thế chết chặt của nó hiện nay. Đây là một cái thông tin cho thấy về cho thấy chỉ dấu về cái chế độ của nó sẽ bị đối phó như thế nào. Là vì người ta cứ nói là khi ông Donald Trump ông không nói gì vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, bây giờ đoạn tin này cho thấy là người ta vẫn để ý, tại vì chưa đến lúc thôi. Bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến lúc, cho nên người ta không bỏ qua. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: phái đoàn ngoại giao Mỹ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Hội đồng Liên tôn Việt Nam vào chiều ngày 5 tháng 11 tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn có cuộc gặp với phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ để trình bày về tình hình tôn giáo về Việt Nam. Nhé. Gặp tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn. Mà Việt Cộng nó biết và nó không dám cản trở, nó phải để, tức là nó sợ rồi. Và người ta đặt vấn đề thì nó sẽ đối phó như thế nào, đó là chuyện những ngày sắp tới. Tin cho biết phía Hoa Kỳ có đại diện của đoàn công tác Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của thuộc Cục Dân chủ Nhân quyền Lao động nhé, Dân chủ Nhân quyền và Lao động. Bộ Ngoại giao Mỹ gồm ông Kasaya Gashihai, Phó Giám đốc, và bà Maria Mercer, trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á. Bên cạnh đó còn có bà Pamela Pontius thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam Hòa Thượng Thích Công Tánh cho đài Á Châu Tự Do biết về cuộc gặp như sau: họ nói rằng cuộc viếng thăm nhằm mục đích mong muốn Hội đồng Liên tôn Việt Nam có thể cho biết về tình hình, thực trạng, vấn đề tự do tôn giáo cũng như vấn đề nhân quyền tại Việt Nam để phái đoàn có thể nắm rõ cụ thể. Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Hoa Kỳ đã giúp đỡ cho những trường hợp các blogger, các nhà hoạt động bị bỏ tù được sang Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội ngay sau đó lại có những biện pháp khác đối phó với những nhà hoạt động trong nước. Nguyên văn: sau khi Hà Nội cho tự do một người thì đồng thời nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội lại bắt thêm mấy chục người khác nữa. Mong rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng như các nước văn minh tiến bộ trên thế giới có thể can thiệp cho tất cả trên 200 tù nhân chính trị chúng tôi đang sống rất khó khăn và bị đàn áp nặng nề trong tù. Bên cạnh đó, mỗi vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng trình bày về vấn đề tôn giáo của mình với phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ. Hội đồng Liên tôn Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự độc lập nhé. Xã hội dân sự độc lập thường xuyên lên tiếng về các vấn đề tôn giáo nhân quyền trong nước. Trước đây, các thành viên của Hội đồng Liên tôn thường bị ngăn cản không thể đến được các cuộc gặp với những phái đoàn ngoại giao nước ngoài. Thế nhưng, gần đây, biện pháp cấm đoán từ phía cơ quan chức năng có giảm và những cuộc gặp có thể diễn ra. Chứng tỏ là anh ấy bối rối lắm rồi. Bây giờ anh không dám cản trở nữa. Vâng, đây là cái thông tin cuối cùng mà tôi đem tổng hợp cho buổi tổng hợp ngày hôm nay. Về tình hình trong nước Việt Nam, tôi sẽ bình luận vào những bài bình luận thời sự khác. Thông tin tổng hợp, tôi chỉ đưa đến những thông tin mới nhất trong tuần này mà thôi. Tôi xin hẹn.